triển khai đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đã giúp bà con có đường giao thông liên bản, được sử dụng điện lưới, phủ sóng di động 3G, nhà cửa được cải tạo, con cháu được học hành. Tục ngủ ngồi, đẻ ngồi, nhúng trẻ sơ sinh xuống suối đã lùi xa vào dĩ vãng. Vậy nhưng những thay đổi tích cực trong đời sống của người Đan Lai xét một cách tổng thể vẫn còn rất chậm, nếu không muốn nói là cộng đồng dân tộc thiểu số hiếm này hiện đang bị tụt lại quá xa so với mặt bằng phát triển chung của đất nước. Nhiều người trong cuộc nhận ra ba yếu tố khách quan dẫn tới đề án này không thành công như mong đợi. Thứ nhất, do sự chủ quan, duy ý chí của những người tham mưu xây dựng nội dung và phê duyệt đề án. Việc thuyết phục vận động những người Đan Lai vốn chỉ mưu sinh bằng nghề săn bắn hái lượm và sống gần như khép kín với thế giới bên ngoài, không thể thực hiện được bằng mệnh lệnh hành chính. Những người tạo lập và thực hiện đề án đã rất thiếu sót trong quá trình tìm hiểu đánh giá để đưa ra những thử nghiệm cần thiết trước khi thay đổi hoàn toàn môi trường sống cũng như sinh kế của cả một cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương khi vội vàng quyết định đưa hơn 80% số hộ Đan Lai khi ấy đến khu tái định cư mới với kỳ vọng hoàn thành nhiệm vụ này trong 3 năm. Vậy nhưng, sau gần 2 thập niên, mục tiêu chỉ để lại 30 hộ Đan Lai trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đã hoàn toàn phá sản khi số hộ dân thực tế tại đây đã tăng gấp 7 lần với 210 hộ cùng tỷ lệ nghèo tuyệt đối 100%. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, là thành viên thực hiện đề án, nhìn nhận.
Cái mà chưa thành công đó là vấn đề di dân ra khỏi cái khu vực vùng lõi của vườn. Thì thực tế, di dân thì cũng đã chọn rất nhiều khu vực phù hợp với cái phong tục tập quán của họ. Tuy nhiên thì đời sống họ gắn hàng ngàn năm ở với vườn ra Pù Mát rồi, cho nên cái vấn đề mình di dân ra khỏi khu vực đó, nó ảnh hưởng đến cái phong tục, ảnh hưởng đến tập quán và ảnh hưởng đến cái tâm lý của người dân.
Tiến sĩ Bùi Minh Thuận, giảng viên Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An, người đã dành hơn 20 năm nghiên cứu về người Đan Lai, cùng chung quan điểm này, cho biết.
Người Đan Lai từ bao đời nay họ sống giữa cái rừng Pù Mát này rồi. Cái phương thức sinh sống chính của họ là các cái hoạt động khai thác rừng. Và qua nghiên cứu của tôi thì tôi thấy là người Đan Lai trong vùng này chỉ có nghèo thôi, chứ không đói. Vì họ muốn có cái rau, cái măng, cái nấm, một thời gian rất ngắn vào rừng là họ có thể kiếm được. Họ xuống dưới suối là họ có thể kiếm một con cá để họ ăn. Cho nên là phương thức, cái cách thức sinh sống của họ là nó khác với các cái dân tộc khác. Vì họ có cái rừng khổng lồ, đây là cái vườn khổng lồ ấy. Khi rừng nó trở thành vườn quốc gia, thành khu bảo tồn, người Đan Lai trở nên loay hoay và trở nên là bối rối trước các cái phương thức mưu sinh của mình. Vì gần như tất cả các phương thức mưu sinh truyền thống là nó liên quan tới rừng. Cho nên dẫn đến là cuộc sống của người Đan Lai là nó gặp rất nhiều khó khăn.
Nguyên nhân khách quan thứ hai khiến đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát chưa hoàn thành đúng tiến độ được chính trưởng ban dân tộc tỉnh Nghệ An Vi Văn Sơn, người từng có 5 năm làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông từ năm 2016 đến 2020, và ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Con Cuông, nguyên giám đốc ban quản lý đề án của huyện, chỉ rõ là vì vấn đề ngân sách. Do nguồn vốn rót nhỏ giọt nên bị đội vốn từ 93 tỷ đồng phê duyệt ban đầu lên tới hơn 320 tỷ đồng nhưng không được phân bổ thêm.
Cái đề án thì nhu cầu vốn rất lớn, nhưng mà nguồn lực của ngân sách trung ương thì cấp cũng chưa đảm bảo theo tiến độ. Trong lúc đó thì nguồn ngân sách địa phương thì rất eo hẹp. Khi lập đề án ấy, chưa tính hết được các yếu tố phát sinh, nhất là cái dự báo những khó khăn về tiến độ này. Địa bàn thực hiện là vùng sâu vùng xa, địa hình hiểm trở là một nguyên nhân gây ra khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện.
Trượt dài trên mười mấy năm thì vấn đề là các dự án hạ tầng thì giá cả nó thay đổi, đấy, biến động, nguồn lực cũng có nên là việc triển khai đề án kéo dài.
Không đủ nguồn lực, cán bộ, chuyên gia là yếu tố khách quan thứ ba khiến đề án bảo tồn phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát thất bại sau hơn 15 năm thực hiện. Cho dù các cán bộ và chuyên gia có nhiệt tình bao nhiêu vẫn chưa đủ sâu sát bám chắc địa bàn, vừa rộng lại vừa xa xôi hiểm trở để lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho người dân. Bên cạnh đó, công tác phối hợp chỉ đạo giữa các ban ngành địa phương còn chậm trễ, lúng túng khi gặp vướng mắc, sự cố, không quy được trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, đơn vị nào. Chính cách làm việc theo kiểu cha chung không ai khóc đã dẫn tới đề án thất bại. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, và ông Vi Văn Sơn, trưởng ban dân tộc tỉnh Nghệ An, nhìn nhận thực tế.
đất thì rất là rộng, trong nhà vẫn có chuồng lợn, vẫn có chuồng gà, nhưng không nuôi bất cứ con gì cả, vườn rau không bao giờ trồng. Chúng ta không bám sát như vậy thì cứ thả đấy thì họ làm được thì được, không được thì thôi.
Trách nhiệm thì chưa kiểm điểm, mình cũng không nói được cái chuyện này. Kiểm điểm là để là phân trách nhiệm ra, trách nhiệm về cái anh lập dự án này, hoặc là trách nhiệm của cái anh phân bổ nguồn lực này, trách nhiệm cá nhân là rất khó, chủ yếu là cái cấp.
Thực tế đề án được lập và triển khai thực hiện từ cách đây gần 20 năm, đi qua gần 4 nhiệm kỳ. Nhiều cán bộ, lãnh đạo liên quan đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, nên nếu như xét về quy trình, rất khó để quy trách nhiệm cụ thể. Đề án thất bại, còn những người Đan Lai đầu tiên vượt sông răng để đến với miền đất mới là các khu tái định cư, lại có rất nhiều người mong muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn giữa đại ngàn phủ mát. Như vậy, một đề án được triển khai nhưng chính chủ thể lại không được quyền quyết định số phận của họ đi hay ở. Sai lầm có lẽ đã được nhận diện ngay từ lúc đầu, nhưng cuộc sống của những người dân Đan Lai vẫn cứ lơ lửng, loay hoay, đi hay ở giữa tiếng gió đại ngàn suốt gần 2 thập niên. Cùng với 3 nguyên nhân khách quan vừa nêu, thì nguyên nhân chủ quan khiến đề án bảo tồn phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát chưa hoàn thành nằm chính ở người dân Đan Lai. Dân trí thấp, trình độ nhận thức kém, hiểu biết xã hội hạn chế là những vấn đề lớn đối với người Đan Lai. Từng có thời gian dài chủ trương cho con em ở đây đi xuất khẩu lao động bị nghi kỵ vì bị lầm tưởng là hành động bán con. Nhiều gia đình khó khăn nhưng ngay khi được hỗ trợ vốn cũng không biết sử dụng như thế nào để kinh tế gia đình có thể phát triển được. Gia đình anh La Văn Bốn là một ví dụ như vậy.
Ví dụ như là mình mà có 20 triệu hay 30 triệu thì cái việc đầu tiên của em làm là gì để phát triển kinh tế của gia đình mình?
Việc làm chi?
Mình đã bao giờ mình vay chưa?
Chưa, gia đình cũng dám vay, sợ làm được chứ.
Thất bại liên tiếp trong phát triển kinh tế hộ gia đình, nên chỉ là giấc mơ làm gì khi có nhiều tiền, người Đan Lai này cũng không dám, bởi có tiền họ cũng không biết sử dụng sao cho hiệu quả. Với thế hệ trung niên đến những người Đan Lai cao tuổi đa phần chỉ học hết lớp 5, lớp 6. Nhiều người chưa nói sõi tiếng Việt, chưa biết đọc biết viết, cộng với bản tính nhút nhát, ngại giao tiếp giao lưu cũng là những cản trở sự phát triển đối với người Đan Lai. Thêm vào đó là tâm lý thụ động, ỷ lại, trông chờ sự giúp đỡ của một bộ phận không nhỏ cư dân Đan Lai. Nói như cách so sánh vui của ông Lương Văn Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, huyện Con Cuông là nhiều người Đan Lai thích được cho cá hơn là nhận cần câu.
Tư tưởng khi nào cũng đang trông chờ vào nhà nước, đặc biệt là coi cả cái nhà doanh nghiệp được vào là tặng quà. Họ cứ mang cái tư tưởng như tưởng. Chúng tôi đã phối hợp kể cả biên phòng phải sinh hoạt cùng với là quân chi bộ đó. Tôi đã vào sinh hoạt 2-3 lần rồi. Những cái chất lượng là có sinh hoạt đó là có rất cao. Cái này thì cũng khó. Nhưng mà tin chắc rằng là coi là tới đây cũng sẽ thay đổi được. Một là các cháu được học hành, thứ hai là đi mua đồ về. Thế bây chọn cho được một anh bí thư, một anh trưởng bản là coi là khó lắm. Nhưng bây giờ là coi là toàn là lớp trẻ đi mua đồ về. Thậm chí được kết nạp đảng viên cho mua đồ luôn. Sau này là coi các cháu được học hành để tới đến chỗ là coi hẳn sẽ thay đổi được thôi.
Như thường lệ sau khi tập thể dục, bà cô đi dạo trong vườn đến gần cây đa.
Một thế hệ trẻ em Đan Lai đang miệt mài lên lớp mỗi ngày. Liệu những mầm xanh tương lai của cộng đồng dân tộc thiểu số hiếm này có thay đổi được thực tế đói nghèo lạc hậu của đồng bào mình, đáp ứng được kỳ vọng của thế hệ cha anh đi trước? Giáo dục có phải là con đường duy nhất và ngắn nhất giúp người Đan Lai lập nên kỳ tích về phát triển bền vững? Đề án bảo tồn phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát cần được điều chỉnh ra sao để sớm dệt nên tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng 3.000 người dân tộc còn rất ít người vốn quen sống hòa mình cùng thiên nhiên này? Những câu hỏi lớn đang chờ được giải đáp để giấc mơ của người Đan Lai không còn loay hoay.